mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Sau khi đã tìm hiểu Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 1 với đề tài Cách Tiếp Cận Đúng Đối với Một Chương Gây Tranh Cãi. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 1. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Chương 7 này là một trong những chương nổi tiếng trong thư tín gửi cho người La Mã, và thật ra là trong Kinh Thánh nói chung, bất kỳ ai biết gì về giáo lý và thần học cơ đốc thường sẽ nói về vài tranh luận về chương này. Có lẽ không có chương nào khác lại là nguyên nhân thường xuyên gây ra tranh luận hơn chương này. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người đều quen thuộc với nó hơn là với chương 6. Nhưng nếu buộc phải so sánh những chương này với nhau, tôi sẽ nói rằng chương thứ 6 là một chương quan trọng hơn chương này. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Vấn đề thảo luận quan trọng là chính xác Phao-lô đang nói gì ở đây. Ông đang mô tả chính mình như ông hiện nay, hay như ông đã từng trong quá khứ. Đó là sự mô tả về một người trước khi tin Chúa, hay về một người sau khi tin Chúa. Đó là chủ đề của cuộc tranh luận lớn. Bây giờ tôi xin nói ngay từ đầu rằng, tôi sẽ không có gì nhiều để nói về điều đó, bởi vì theo tôi hiểu, đó không phải là câu hỏi quan trọng nhất được đề cập trong chương này. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải nghĩa đúng đắn nếu chúng ta tiếp cận toàn bộ chương này theo cách đúng đắn. Cách tiếp cận sai lầm là vội vàng lướt qua những câu trước đó để đi đến phần cuối cùng. Hầu hết những người không hiểu phần cuối cùng chỉ đơn giản là vì họ chưa bao giờ hiểu phần đầu tiên. Sứ đồ Phao-lô có một tâm trí rất logic, ông luôn tiến hành từng bước một. Vì vậy, sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu tách riêng hoặc trích bất kỳ một câu hoặc một đoạn văn nào trong thư tín của ông. Khi xem xét sự dạy dỗ của chương này, chúng ta nên tự nhắc nhở mình về bối cảnh của nó. Làm thế nào ông có thể viết nó? Ông đang cố gắng làm gì khi viết nó? Tôi xin bắt đầu bằng cách nhắc lại bối cảnh. Các chương 6 và 7 trong thư Roma có thể được xem như một phần xen giữa dòng lập luận chính của sứ đồ Phao-lô. Thực tế, lập luận về sự cứu chuộc trong thư này diễn ra liên tục từ Roma chương 5 câu 21 đến chương 8 câu 1. Hoặc thậm chí đến câu 5. Tuy nhiên, trong các chương 6 và 7, Phao-lô tạm dừng để giải thích những khó khăn mà ông biết sẽ nảy sinh trong tâm trí độc giả, cả tín hữu tại Roma lẫn các hội thánh khác. Những khó khăn này bắt nguồn từ lời khẳng định mạnh mẽ mà ông đưa ra ở cuối chương 5, câu 20 và 21. Hơn nữa ông nói, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào. Thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Đó là lời tuyên bố cơ bản kết thúc phần tranh luận của chương 5, đặc biệt là các câu 12 đến câu 19. Ở đó, Phao-lô đã giải thích mối liên hiệp của chúng ta với Chúa cứu thế, tương tự cách chúng ta đã từng ở trong Adam, vì vậy tương lai của chúng ta được đảm bảo vững chắc, bởi vì nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, và như tội lỗi đã cai trị cho đến chết thể nào. Thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Vị sứ đồ ngay lập tức nhận ra rằng tuyên bố này có thể dễ dàng bị hiểu sai, và thực tế, nó đã từng bị hiểu sai. Ông từng đề cập trong chương 3 rằng mình bị vu khống là dạy những điều không đúng. Chúng ta cũng cần nhắc nhở chính chúng ta rằng, nếu sự giảng dạy của chúng ta không dẫn đến những phản ứng tương tự, những lời phản đối dường như mâu thuẫn, thì có lẽ chúng ta chưa thật sự giao giảng phúc âm cách đúng đắn. Lịch sử cho thấy không ai bị vu khống nhiều như Martin Luther, người nhờ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đã khám phá lại chân lý vĩ đại dẫn đến cuộc cải chánh tin lành. Ông liên tục đối mặt với những lời cáo buộc sai lệch, không chỉ về giáo lý mà còn về đời sống cá nhân. Bất kỳ ai giảng dạy về sự xưng công bình bởi đức tin đều có nguy cơ bị hiểu lầm. Điều này xuất phát từ chính bản chất phi thường của giáo lý ấy, một lẽ thật quá tuyệt vời đến mức nhiều người khó chấp nhận. Vị sứ đồ thấy ngay rằng, khả năng có hai lời cáo buộc chính được đưa ra chống lại ông. Lời cáo buộc đầu tiên là lời cáo buộc của thuyết chống đạo lý. Lời cáo buộc cho rằng ông ít nhiều đang nói rằng, Hãy sống như bạn muốn, tội lỗi như bạn muốn, mọi sự đều tốt đẹp. Ân điển sẽ chăm sóc bạn và che đậy mọi tội lỗi của bạn. Ông đưa ra lời cáo buộc đó trong chương 6. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Trong những chương trước về phần kinh thánh đó, chúng ta đã thấy cách ông bác bỏ hoàn toàn lập luận đó. Ông làm như vậy trong các câu 1 đến câu 13 của chương 6. Trong đó ông cho thấy rằng kết quả của ân điển được đầy dẫy không phải là tội lỗi, nhưng là sự công bình. Nhưng sau đó trong câu 14, ông đã nói rằng tội lỗi chẳng cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Và ông một lần nữa biết rằng điều đó sẽ bị hiểu sai. Và người ta sẽ nói rằng, vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Ông bác bỏ điều đó và giải thích trong phần còn lại của chương 6. Ông bác bỏ những gợi ý sai lầm này. Ông chứng minh rằng kết quả của ân điển dư dật không khuyến khích tội lỗi. Ông chứng minh rằng toàn bộ chương trình của ân điển là để thúc đẩy sự thánh khiết, bởi vì mục đích của ân điển là khiến chúng ta nên thánh, không chỗ trách được và trọn vẹn trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác cần được giải quyết, bởi vì ở cuối chương 5, trong câu 20 và 21, ông không chỉ đưa ra những lời tuyên bố về ân điển, mà còn đề cập đến vị trí và chức năng của luật pháp. Điều này cũng bị hiểu sai, dẫn đến lời cáo buộc thứ hai chống lại vị sứ đồ, cụ thể là việc ông giảng về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, và việc chúng ta được hiệp nhất với Chúa Cứu Thế Giê-xu dường như hoàn toàn bác bỏ luật pháp và toàn bộ ý niệm về luật pháp trong cách Đức Chúa Trời đối xử với loài người. Không có gì ngạc nhiên khi người ta nói như vậy, vì vị sứ đồ đã sử dụng một cụm từ có phần táo bạo về luật pháp trong câu 20 của chương 5. Hơn nữa, ông nói, luật pháp đã xen vào. Như chúng ta đã giải thích ý nghĩa của cụm từ xen vào này, Phao-lô biết rằng, những người có tâm trí tuân thủ luật pháp và có nền tảng Do Thái giáo có thể nói rằng, ông không nên nói về luật pháp theo cách đó. Ông không nên nói về luật pháp như một điều gì đó được đặt qua một bên. Chẳng phải điều đó làm giảm bớt sự cao trọng và vinh hiển của luật pháp sao? Chính vì vị sứ đồ biết rằng, cụm từ của ông có khả năng hiểu sai, nên ông dành chương 7 này để giải thích điều ông muốn nói bằng cách diễn đạt nó theo cách đó. Sau đó vị sứ đồ đã lặp lại lời tuyên bố này, và có lẽ còn diễn đạt mạnh mẽ hơn trong câu 14 của chương 6. Khi kết thúc lập luận đầu tiên của mình trong chương 6, ông đã nói, vì tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu, và lý do ông nói như vậy là, vì anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Dường như ông tự hào về điều đó, dường như ông đang giáng thêm một đòn nữa vào luật pháp. Ngay lập tức, những người phản đối ông nói, chắc chắn đây là những lời phát biểu rất sai và rất nguy hiểm. Nếu ông muốn loại bỏ luật pháp hoàn toàn, ông đang loại bỏ mọi điều về đạo đức, sự nên thánh là bất khả thi nếu không có luật pháp. Nếu ông xử lý luật pháp theo cách đó và bác bỏ nó, và vui mừng khi làm như vậy, chẳng phải ông đang khuyến khích sự vô luật pháp sao? Và ông gần như xúi giục người ta sống một đời sống tội lỗi. Họ tin rằng luật pháp là sự bảo đảm lớn lao của đời sống thánh khiết và sự thánh hóa. Vị sứ đồ rõ ràng phải bảo vệ chân lý của phúc âm, chống lại sự hiểu lầm và cáo buộc cụ thể đó. Đó chính xác là mục đích của chương thứ 7 này. Nó nhằm giải thích điều ông nói rằng, luật pháp đã xen vào, và chúng ta nên vui mừng trong thực tế rằng, chúng ta không ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển. Chương 7 này là một sự giải thích mở rộng cho cả hai lời tuyên bố đó. Hoặc nói một cách tích cực hơn, mục đích của nó là cho chúng ta thấy chức năng và mục đích của luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho con cái Israel qua Môi-se. Nhưng vị sứ đồ cũng có một mục tiêu cụ thể khác nữa, đó là chứng minh rằng sự nên thánh bởi luật pháp là bất khả thi, cũng như sự xưng công bình bởi luật pháp. Chủ đề của 4 chương đầu của thư tín này là tội nhân không bao giờ có thể được xưng công bình bởi luật pháp. Ông đã tóm tắt điều đó trong một lời tuyên bố quan trọng ở chương 3 câu 20, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Ở đó, ông tuyên bố một cách dứt khoát. Thật ra, ở đây ông đang nói trong chương 7 rằng, vậy, chẳng ai được nên thánh trước mặt luật pháp bởi việc làm của luật pháp, vì không thể được xưng công bình bởi luật pháp, cũng không thể được nên thánh bởi luật pháp. Như chúng ta sẽ thấy ở phần sau, ông thậm chí nói mạnh mẽ như thế này, rằng không những một người không thể được nên thánh bởi luật pháp, mà luật pháp còn bị tội lỗi sử dụng để dẫn con người đến sự chết. Đó là luận điểm tổng quát của ông. Là mệnh đề cơ bản mà ông đưa ra để chứng minh. Chúng ta phải ghi nhớ nó thật chắc chắn trong trí mình. Khi tiếp tục tìm hiểu chi tiết về mệnh đề này, chúng ta sẽ chia chương này thành 3 phần. Điều quan trọng là trước khi đi sâu vào từng chi tiết, chúng ta cần có một cái nhìn tổng quan về toàn bộ chương. Chúng ta có thể bị lạc lối trong các chi tiết của một số tuyên bố nếu không luôn ghi nhớ những điều Phao-lô muốn truyền đạt đến độc giả của mình. Phần thứ nhất gồm các câu 1 đến câu 6. Ở đây, chúng ta thấy một nhận định tổng quát. nơi Phaolô định nghĩa mối quan hệ của chúng ta với luật pháp trong vai trò là tín đồ. Ông cũng giải thích lý do tại sao sự thay đổi trong mối quan hệ này với luật pháp lại tuyệt đối cần thiết, không chỉ cho sự nên thánh mà còn cho sự xưng công bình của chúng ta. Câu trọng tâm trong phần đầu này là câu 4, đóng vai trò cốt lõi. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa cứu thế. Anh em đã chết về luật pháp, tại sao, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Đây là trọng tâm thực sự, là vấn đề then chốt. Điều mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh chính là việc kết quả cho Đức Chúa Trời. Theo lập luận của ông trong cả chương, bạn không thể nào kết quả cho Đức Chúa Trời nếu vẫn còn ở trong mối liên hệ với luật pháp. Chỉ có một cách duy nhất để làm được điều đó, đó là thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu. Trong các câu 1 đến câu 6, ông trình bày vấn đề này một cách tổng quát. Là tín đồ, mối liên hệ của chúng ta với luật pháp là gì? Ông giải thích rằng mối liên hệ này không còn như trước nữa, mà đã có một sự thay đổi. Phaolô chỉ rõ sự thay đổi đó diễn ra như thế nào, mục tiêu và ý nghĩa của nó là gì. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta không thể kết quả cho Đức Chúa Trời nếu mối liên hệ cũ với luật pháp chưa được thay đổi. Chỉ khi bước vào một mối liên hệ mới, chúng ta mới có thể kết quả cho Đức Chúa Trời. Đây chính là nội dung phần thứ nhất. Phần thứ hai chạy từ câu 7 đến câu 13, và là một sự biện minh cho luật pháp. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu lời tuyên bố đầu tiên đó đúng thì có người sẽ nói, tốt lắm, điều đó có nghĩa là luật pháp là tội lỗi. Luật pháp há là tội lỗi sao? Câu trả lời là chẳng hề như vậy. Và vị sứ đồ tiếp tục biện minh cho luật pháp đến câu 12, và chứng tỏ rằng không phải luật pháp chịu trách nhiệm về việc chúng ta thiếu kết quả cho Đức Chúa Trời, mà chính sự rắc rối ở trong chúng ta. Như ông đã nêu vấn đề trong phần đầu, một độc giả cầu thả có thể rút ra suy luận đó một cách sai lầm và nói, vậy thì, có điều gì đó sai trật trong luật pháp nếu nó không thể khiến chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời? Phaolô nói, ồ không, rắc rối không ở trong luật pháp, nó ở trong anh em. Vì vậy ông cho chúng ta sự biện minh lớn lao này. Luật pháp đã được ban cho bởi Đức Chúa Trời, và vì vậy sự rắc rối không thể ở trong luật pháp. Nó phải ở trong chúng ta. Sau này ông sẽ nói một điều tương tự trong một lời khẳng định lớn ở chương 8, câu 3. Vì điều chi luật pháp không làm nổi? Tại sao luật pháp không thể làm được? Tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối? Sự yếu đuối không ở trong luật pháp nhưng ở trong chúng ta. Đây là điều Phaolô trình bày trong câu 7 đến câu 13. Và trong chương 8 câu 3, chỉ là một tóm tắt về chủ đề mà ông đã bàn luận ở đây. Phần thứ 3, cũng là phần cuối của chương, bao gồm các câu 14 đến câu 25. Ông vẫn tiếp tục với chủ đề lớn đó, ông tiếp tục bênh vực luật pháp, nhưng đồng thời mở rộng vấn đề, không chỉ nói về luật pháp mà còn nhấn mạnh đến tội lỗi bên trong con người. Ông làm rõ vai trò của luật pháp trong cuộc chiến nội tâm của người tin Chúa, đặc biệt trong quá trình tranh đấu và chiến trận để nên thánh. Phaolô mô tả một cuộc chiến nội tâm đầy căng thẳng, với những lần thất bại và giằng co trong đời sống của ông. Những lời lẽ ông dùng cho thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng, một cuộc xung đột mà ông khao khát chiến thắng, sự đấu tranh này lên đến đỉnh điểm, đến mức cuối cùng ông phải thốt lên. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Sách Roma chương 7 câu 24. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đưa ra một kết luận rõ ràng. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Sách Roma chương 7 câu 25. Đây chính là điểm mấu chốt của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang nghiên cứu. Một câu hỏi quan trọng cần đặt ra là, Phaolô đang đại diện cho ai khi nói về sự tranh chiến này? Ông đang mô tả kinh nghiệm của một người tin Chúa hay một người chưa tin Chúa? Đây là cuộc chiến của một người trước khi tin nhận Chúa hay của một người đã tin Chúa nhưng đang đối diện với sự tranh đấu thuộc linh? Chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời trong các bài tới. Nói một cách khác, chương 7 nhắc lại và áp dụng những gì Phaolô đã trình bày một cách mạnh mẽ trong chương 5 câu 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thủ nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Ý nghĩa của câu này là chúng ta được cứu hoàn toàn, được thánh hóa hoàn toàn, và cuối cùng được vinh hiển hoàn toàn. Và điều đó chỉ có thể thực hiện được thông qua cuộc đời của Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là con đường duy nhất, không có phương tiện nào khác có thể làm được điều đó. Như chúng ta đã đề cập trước đó, các câu 12 đến 21 trong chương 5 chỉ là một phần mở rộng của lời tuyên bố quan trọng ở câu 10, rằng nhờ sự sống của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta được cứu hoàn toàn. Khi chúng ta tiếp tục đi sâu vào chương này, sẽ thấy rằng Phaolô lặp lại một số điểm ông đã nói trong chương 6, đặc biệt là những gì ông đề cập ở cuối chương liên quan đến việc kết quả. Trong câu 21 của chương 6, Phaolô hỏi, vậy thì các ngươi đã được kết quả gì trong những việc mà bây giờ các ngươi đang hổ thẹn? Vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi. thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Trong chương 7, Phao-lô chứng minh rằng chỉ có một cách duy nhất để kết quả cho Đức Chúa Trời, đó là kết hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông giải thích rằng việc kết hiệp với luật pháp chỉ dẫn đến kết quả cho sự chết. Ngược lại, chỉ khi kết hiệp với Chúa Cứu Thế, chúng ta mới có thể kết quả cho Đức Chúa Trời và đạt đến sự sống. Chủ đề trung tâm của chương 7 chính là sự đối lập giữa luật pháp và Chúa Cứu Thế. Luật pháp không thể cứu rỗi hay giúp chúng ta kết quả, trong khi Chúa Cứu Thế có thể. Đây là luận điểm mà Phao-lô muốn chứng minh trong chương này. Đồng thời, chúng ta sẽ thấy rằng đây là một chương đáng kinh ngạc về một số phương diện. Rõ ràng, đây là một trong những phân tích sâu sắc nhất trong toàn bộ Kinh Thánh về tội lỗi, về cách nó hoạt động và những hậu quả mà nó mang lại. Không có lời mô tả nào về tội lỗi sâu sắc hơn, cũng không có sự phân tích tâm lý nào về bản chất và tác động của tội lỗi rõ ràng và chi tiết hơn so với những gì được trình bày ở đây. Nó cũng là một lời tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến chức năng của luật pháp và vị trí của luật pháp trong đời sống của tín hữu. Nó cũng là lời tuyên bố vĩ đại nhất được tìm thấy bất cứ nơi đâu trong toàn bộ Kinh Thánh liên quan đến sự bất lực cuối cùng của luật pháp trong vấn đề cứu rỗi. Vì vậy, khi nghiên cứu chương này, chúng ta sẽ thấy rằng chương 7 của thư Roma cung cấp sự phơi bày rõ ràng nhất về sự vô ích hoàn toàn của việc dựa vào đạo đức hay luân lý đơn thuần. Nó cho thấy rằng việc chỉ tin vào đạo đức hoặc luân lý cơ đốc, nhưng lại từ chối giáo lý cơ đốc về sự cứu rỗi, từ chối mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu là vô ích, không có lập luận nào chống lại quan điểm này có thể đứng vững trước những gì được trình bày trong chương 7. Vì vậy, đây là một chương rất cần thiết trong thời hiện tại. Ngày nay, chúng ta đang đối diện với những người có địa vị cao trong xã hội, có trí thức và có ảnh hưởng lớn. Họ không còn quan tâm đến giáo lý cơ đốc nữa, không tin vào phép lạ hay sự siêu nhiên, và không công nhận sự cần thiết của sự chuộc tội. Dù vậy, họ vẫn tự nhận mình giữ vững nền đạo đức cơ đốc. Chương này sẽ làm rõ sự vô ích của quan điểm đó. Đây là sự bác bỏ cuối cùng đối với quan niệm cho rằng đạo đức và luân lý có thể thay thế giáo lý về sự cứu rỗi. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ về điều đó. Cuối cùng, chương này cũng làm nổi bật mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta được dạy rằng, giống như một cuộc hôn nhân thiêng liêng, chúng ta đã kết hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu, và điều này được nhấn mạnh rõ ràng trong đoạn chương này. Như vậy, đó là những chủ đề hàng đầu mà chúng ta phải tập trung vào. Bạn có nhận ra rằng những chủ đề này được tìm thấy ở đây không? Ngày nay, người ta có một quan niệm hoàn toàn không đầy đủ về tội lỗi ít được nhắc đến, và người ta không thích những bài giảng có thể giúp nhận diện tội lỗi. Họ nói, chúng ta phải luôn luôn tích cực. Hãy nói với chúng tôi về sự cứu rỗi. Chúng ta không cần phải lo lắng về tội lỗi và sự nghiêm trọng của nó. Chính vì vậy mà phần lớn cơ đốc giáo hiện đại trở nên quá hời hợt. Người ta dành thời gian tranh luận về việc chuyển từ chương 7 sang chương 8 của sách Roma, nhưng lại không thực sự hiểu chương 7. Họ chưa bao giờ nhận thức được sự nghiêm trọng của tội lỗi trong chính mình, chưa từng hiểu rõ quyền lực, sức mạnh và sự gian ác khủng khiếp của tội lỗi, thứ mà có thể bóp méo luật pháp của Đức Chúa Trời để phục vụ cho mục đích cá nhân, làm vô hiệu hóa các điều răn của Ngài. Tội lỗi thực sự là một điều khủng khiếp. Nhiều người nghĩ rằng khi họ tin vào Chúa Cứu Thế, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, họ gặp phải rắc rối mà không hiểu lý do. Điều này xảy ra vì họ chưa bao giờ hiểu rõ về tội lỗi. Họ đã vội vàng bắt đầu hành trình đức tin mà không thực sự ăn năn. Họ chưa bao giờ nhận thức được sự dạy dỗ trong chương này về chiều sâu, sự ô uế và quyền lực của tội lỗi. Nhiều người cơ đốc gặp phải rắc rối khi đối diện với vấn đề luật pháp và mối quan hệ của họ với luật pháp. Vì có rất nhiều cơ đốc nhân tiếp tục tự đặt mình dưới luật pháp. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết sau. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan. Thường thì điều này xảy ra như thế này. Họ đã tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ đã là cơ đốc nhân. Nhưng rồi khi họ phạm tội, họ bắt đầu tự hỏi, mình có thực sự là cơ đốc nhân không? Họ trở nên không chắc chắn về sự cứu rỗi của mình. Không chỉ mất đi sự bảo đảm về sự cứu rỗi mà còn nghi ngờ liệu mình có phải là cơ đốc nhân thật sự hay không. Những người khác có thể cũng nghĩ như vậy và nói rằng, người này chưa bao giờ là cơ đốc nhân. Nếu anh ta là cơ đốc nhân, thì anh ta sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Vậy điều gì đã xảy ra? Đây là kết quả của một sự hiểu lầm hoàn toàn về mối quan hệ giữa cơ đốc nhân và luật pháp. Mỗi lần phạm tội, họ lại tự đặt mình dưới luật pháp. Và vì thế họ cảm thấy mình bị lên án. Một cơ đốc nhân không nên làm như vậy. Tôi sắp đưa ra một tuyên bố mà có thể sẽ bị hiểu sai. Tôi nói điều này để giải thích rõ hơn về đoạn văn trước đó. Có thể tôi sẽ bị chỉ trích vì đã nói như vậy. Giống như những gì đã xảy ra với vị sứ đồ. Tôi muốn nói rằng, bạn có thể phạm tội cách sâu sắc, dữ dội như thế nào với tư cách là một tín đồ. Bạn không bao giờ nên trở lại dưới sự định tội. Nếu bạn làm vậy, đó là vì bạn không hiểu rõ mối quan hệ của mình với luật pháp, và bạn đã tự đặt mình dưới luật pháp. Có thể có người sẽ nói, bạn đang khuyến khích người ta tiếp tục phạm tội mà không lo lắng gì. Hoàn toàn không phải vậy. Thực tế, tôi làm điều ngược lại, vì nếu bạn hiểu được chân lý này, bạn sẽ có sức mạnh lớn lao để chống lại tội lỗi. Tôi nhắc lại rằng dù bạn có phạm tội nhiều như thế nào, và dù bản chất của tội lỗi ra sao, bạn không bao giờ nên đặt mình dưới luật pháp hay cảm thấy bị kết án nữa. Vì như Phao-lô đã tóm tắt trong câu đầu tiên của chương 8, ông nói, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đây chính là điểm mấu chốt trong toàn bộ lập luận của ông. Tuy nhiên, có một cách khác mà người Cơ Đốc thường tự đặt mình dưới luật pháp, đó là khi họ không đạt được tiêu chuẩn mà họ thấy được đưa ra cho người Cơ Đốc trong Kinh Thánh. Đây là điều tích cực, còn người Cơ Đốc lại rơi vào sự tiêu cực. Họ đọc những mô tả về người Cơ Đốc và nghĩ rằng, tôi không phải là người đó, tôi chưa đạt được điều đó. Sau đó, vì cảm thấy mình chưa đạt đến tiêu chuẩn đó, họ bắt đầu tự hỏi, liệu tôi có phải là một Cơ Đốc nhân không? Vì nếu tôi là Cơ Đốc nhân, chắc chắn tôi sẽ sống theo cách đó. Họ bắt đầu tự kiểm tra mình theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Điều này là tốt và đúng, nhưng khi nhận ra rằng mình chưa đạt được tiêu chuẩn đó, thay vì nói rằng họ là những Cơ Đốc nhân còn non trẻ, họ lại bắt đầu tự nói rằng họ không phải là Cơ Đốc nhân gì cả. Đây là chỗ họ sai lầm. Họ đã đặt mình trở lại dưới luật pháp. Họ đã sử dụng những tiêu chuẩn Cơ Đốc để tự lên án mình. Và như vậy, họ lại cảm thấy bị kết án, nghĩa là họ đang ở dưới luật pháp. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta không bao giờ được ở trong vị trí đó. Điều mà vị sứ đồ muốn chúng ta hiểu trong chương này là chúng ta đã chết đối với luật pháp. Nghĩa là chúng ta đã kết thúc mối quan hệ đó. Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mới và không bao giờ có thể quay lại mối quan hệ cũ. Vì vậy, dù bạn làm gì hay không làm gì, bạn không bao giờ được quay lại dưới luật pháp. Và bạn không bao giờ nên cảm thấy bị kết án nữa. Mỗi khi bạn cảm thấy bị kết án, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang hiểu sai mối quan hệ của mình với luật pháp. Điều này thật phổ biến biết bao trong kinh nghiệm của mỗi mục sư. Người ta thường xuyên đến với ông theo hai cách này, và đặc biệt trong mối liên hệ với việc dự tiệc thánh. Họ nói, tôi không đủ tư cách để dự tiệc thánh. Tôi thật sự tội lỗi. Tôi thật sự không đủ tốt. Đó chỉ là một bằng chứng cho thấy họ chưa bao giờ thật sự hiểu giáo lý này. Câu trả lời cho họ là, bạn sẽ không bao giờ hết phạm tội hoặc đủ tốt cho đến ngày Chúa Giê-xu đến. Tiệc thánh dành cho những người không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển. Nó dành cho những người đã kết hôn với Chúa cứu thế. Họ đến phòng tiệc của Ngài và đến bàn của Ngài. Có lẽ không xứng đáng, nhưng điều đó không quan trọng. Họ đến vì họ đã kết hôn với Ngài. Tại bàn của Ngài, họ được nhắc nhở một lần nữa rằng, mặc dù họ không đủ tốt, nhưng họ không còn ở dưới sự định tội. Vì cớ huyết Ngài, họ được nhắc nhở rằng họ được kết hiệp với Ngài và thuộc về Ngài. Họ ở trong mối thông công với Ngài và có thể nhận được sức mạnh và quyền năng từ Ngài. Họ không cứ tiếp tục ở trong tội lỗi, nhưng ăn năn tội lỗi mình để huyết Chúa Giê-xu có thể thanh tẩy họ. Họ nhận được quyền năng và sức mạnh từ Ngài để chống lại tội lỗi. Họ chính là những người nên đến. Nhưng người ta thường hiểu sai những điều này, đơn giản chỉ vì họ không thật sự hiểu mối liên hệ của họ với luật pháp. Đó là một minh họa cho sự thất bại trong việc nắm bắt bài học của chương này một cách thực tế. Tuy nhiên, còn một lý do thất bại thứ hai, một số người hiểu sai chương này và những gì tôi vừa nói, dẫn đến việc họ hoàn toàn bỏ qua luật pháp và rơi vào một tình trạng thực sự nguy hiểm gọi là chủ nghĩa chống đạo lý. Họ nói, đúng, ông nói đúng, một Cơ Đốc nhân không bao giờ nên đặt mình dưới sự kết án nữa, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng sau đó, họ giải thích điều đó có nghĩa là mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể phạm tội bao nhiêu cũng được. Vì tôi không bị kết án, tôi an toàn, tôi được bảo vệ. Đây là một sự hiểu sai hoàn toàn về điều tôi nói rằng cách sống hay hành động của mình không quan trọng là bác bỏ tất cả những gì mà luật pháp nói đến. Đây là một sự hiểu sai nghiêm trọng về sự dạy dỗ này. Chúng ta cần phải rất cẩn thận khi tiếp cận những vấn đề này và phải hiểu chính xác ý của Phao-lô trong câu 4 khi ông nói, hỡi anh em, vậy thì anh em cũng đã chết đối với luật pháp. Việc giải thích chính xác câu nói này rất quan trọng. Nhiều người đã rơi vào chủ nghĩa chống đạo lý chỉ vì họ không hiểu đúng. Luôn luôn có hai thái cực. Một nhóm sợ hãi việc đặt mình dưới luật pháp và sự lên án của nó, và nhóm khác thì quá tự do, làm ngược lại, rơi vào một sai lầm nghiêm trọng gọi là chủ nghĩa chống đạo lý. Đây là nhóm vấn đề thứ hai mà chúng ta cần lưu ý. Nhưng có một nhóm thứ ba, nhiều người Cơ Đốc gặp rắc rối vì họ chưa bao giờ hiểu đầy đủ giáo lý về sự hiệp nhất của họ với Chúa Giê-xu. Như tôi đã nói, vị sứ đồ lần đầu tiên nói điều này trong câu 10 của chương 5, nếu khi chúng ta còn là thủ nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Như chúng ta đã ở trong Adam, thì bây giờ chúng ta được ở trong Chúa cứu thế. Phaolô đã giải thích điều đó trong phần còn lại của chương 5. Toàn bộ luận điểm của lập luận này là chính quyền năng của Chúa cứu thế sinh ra bông trái. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó. Do đó, điều quan trọng nhất trong đời sống Cơ Đốc là nhận biết sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu, rằng chúng ta được kết hiệp với Ngài. Bổn phận của chúng ta là gì? Cơ đốc nhân phải làm gì? Theo một ý nghĩa nào đó, cơ đốc nhân chỉ có một điều để làm. Đó là trung tín với Chúa cứu thế, vâng lời Ngài. Đó là lời cam kết hôn nhân, lời thề ước hôn nhân. Ngài là quyền năng, Ngài là sức mạnh duy nhất có thể sinh ra bông trái. Công việc của chúng ta là nhận ra mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Trung tín với Ngài, chỉ một mình chúng ta với Ngài. Và vâng lời Ngài một cách tuyệt đối trong mọi chi tiết của đời sống chúng ta. Đó là những chủ đề lớn của chương này. Và như tôi đã nói, chính vì có quá nhiều cơ đốc nhân không nhận ra họ, và đặc biệt là chủ đề cuối cùng, nên họ thường xuyên gặp rắc rối. Bạn không thể là một cơ đốc nhân, như chúng ta đã thấy nhiều lần trong chương 6, mà không kết hiệp với Chúa cứu thế. Vị sứ đồ đã sử dụng một số minh họa để làm rõ điều này, và ông sẽ sử dụng một minh họa khác. Ông muốn làm cho nó trở nên hoàn toàn rõ ràng. Tất cả những ai tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu đều đã được đặt trong Chúa cứu thế, trong sự chết của Ngài, trong sự chôn của Ngài, trong sự sống lại của Ngài. Hãy kể mình thật sự chết về tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời qua Đức Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Quý thính giả thân mến, khi đi qua chương 7, chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ trình bày mối quan hệ của chúng ta với luật pháp theo một cách mới, đồng thời nhấn mạnh lại những nguyên tắc nền tảng của đức tin. Lời Chúa không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự cứu rỗi một cách thực tiễn, mà còn giải cứu chúng ta khỏi nhiều vấn đề trong đời sống thuộc linh, khỏi những bất an về sự cứu rỗi và khỏi những nỗi lo lắng không cần thiết về sự an ninh đời đời trong Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích những câu đầu tiên của chương 7 trong những ngày tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bài 2 vào tuần sau.
Chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sáng, Ngài đã xuống dương trần.